Bồ Tát này cả, mình không biết, mình cứ nghĩ là Bồ Tát đâu sang, nhưng mà đó là hành động Bồ Tát. Nhưng mà làm là hành động vô tướng, nhưng mà không phải là bạn chờ cái thầy uống hết rồi rồi bạn mà đi, không phải vậy. Rất là nhẹ nhàng, rất là tệ nhị, đưa cái thầy mời rồi lấy khăn giấy để bạn rồi các bạn chúc thầy ngủ ngon và đi, rất là nhẹ nhàng. Và ngày mai lại gặp lại bà đó, thì bây giờ thầy mình thấy được là tẻ ra là cái hào quang bà lúc nào cũng phổ chiếu cả đây cả, có điều mình không nhận ra. Mình nhìn người ta mình nghĩ là bà này lù khù mà người già không biết chi như gì đó, mà tẻ ra không phải vậy. Tẻ ra cái khả năng của bà làm cảm động thầy, cái khả năng của bà làm Bồ Tát nó có đó sẵn đó rồi. Và bây giờ mình nói ngược lại với các bác đó các bạn, cái khả năng mà bác làm cảm động người ta mà làm Bồ Tát hay là cái khả năng để bác trở thành Đức Di Đà là nằm trong tâm tay của bác và bác có thể làm được ngay lúc ngoài lúc. Cái khả năng mình làm cảm động người ta, khả năng mình làm phụng sự cho người ta, mà cái đó là cái rất đặc biệt. Cái cuối cùng là khi mà thầy về đó, là cái đặc biệt là bên Nhật Bản cũng như Việt Nam mình chẳng phải không ai mà ôm nhau cả, ôm một cái là ôi chắc chắc là cũng có bệnh hoạn như đây rồi. Đó. Thì đó, bà già là như Nhật Bản không có nghe, Nhật Bản hai vợ chồng mà ngoài đường mà đi xa nhau á, ôm nhau mà mình nghĩ là ok, xin chào đó, cô dâu chào đó. Thì vợ chồng cũng vậy đó, chứ không phải là đường mẹ và con không có. Lúc mà thầy đi đó, thì là chắc Bali lên xe là đủ rồi đó. Thì ba cái chủ học trò thầy đó, thầy kiểu người ta mình ôm bà qua hơn chưa thôi, mà hơn ôm bà. Mà khi mà ôm bà cảm động về mình mà thấy đã ra là trong lòng bà nó rộng vô cùng, nhưng mà cái nhân duyên để bà cởi mở cái lòng nó không có. Mà khi mà các chủ mà ôm bà hết bà rồi á, con người bà không phải là mở rộng cái lòng vui hay là sung sướng, bà không phải nó mở ra, bà tươi tốt, bà mở, bà tươi, bà sướng, bà sống, bà thấy rõ là cái sự mà vui sướng của bà. Nhưng mà con thấy cái tiềm năng của bà nó quá lớn, dù bà 76 tuổi rồi mà cái tiềm năng mà Bồ Tát của bà nó quá lớn đi. Mà thầy cảm thấy như vậy, tức là chỉ là cái chuyện bà thầy quá bình thường, không có cái chuyện gì mà tu hành mà cao siêu, bình thường như vậy. Nhưng mà nói cách khác là cái tiềm năng để mình trở thành Di Đà, trở thành Bồ Tát đó, mình nằm nhan nhạc ở đó. Chỉ có cái là mình không chịu, mình tu thì mà cao quá thôi, nhưng còn cái chuyện mà thấp như vậy mình không chịu tu. Mà bạn đem vào thử đi, mà ngay mẹ chủ cũng vậy, mẹ chủ khi mẹ chủ làm như vậy, mẹ chủ rất là vui chứ, khi mẹ chủ cảm thấy một điều rất là quan trọng, tệ ra là mình phải đem được an lạc cho người khác mà không cần dùng ngôn từ. Ba chục trò này bây giờ các bạn thấy chuyện đó nó rẻ tiền, nó quá dễ, ai làm được cả. Cái mình không làm được là mình không làm cảm động người ta, chứ ôm người ta là cả ai làm được cả, bưng ly nước trà ai làm được cả. Mình làm cảm động được người ta hay không là do mình có chân thành, có thiệt lòng mình làm cho người ta hay không. Rồi chưa? Rồi bây giờ tiếp hai cái hành mới gọi là tâm hành. Tâm hành là cái hành này á, nó đối với cái tâm lý, đối với cái trí thức của mình. Thì bây giờ đó mà muốn nói chuyện tâm đó, thì mình biết là cần nói cái chuyện bụng không bạn à? Ô thôi ơi, ô thôi, xin mời đại tướng thun ra để qua thử là có nên ăn bây giờ hay là chơi giải thêm chút xíu nữa. Các bạn muốn nghe thêm nó cho xong nửa giờ nữa hay là muốn ăn đi em?
Tiếp tục.
Đợi luôn nữa. Rồi tiếp tục. Bạn tiếp thì thầy sẽ tiếp. Đừng sợ, thầy cũng có bếp này. Cứ việc đang được thầy thầy uống là thầy cứ việc ngồi giảng tiếp.
Thầy nghĩ một chút ít thầy nghĩ thì
không chừng nào thì ăn ăn tối.
Dạ, có ăn giờ này
được.
8 giờ rồi.
Thầy mệt rồi. Bây giờ đó ăn rồi 8 giờ bắt đầu lại được không?
Dạ được em.
Ăn rồi 8 giờ bắt đầu lại. Tại vì bên con định bỏ xỏ điêu nữa, mà bây giờ không làm đúng xong.
Bố liêm cho đừng nói chuyện gì hoa hay thật gì từ khó ra ăn thì bố liêm nhé.
Rồi có pressure của ba đại tướng ăn rồi vô liền. Sáng nay vừa rồi xong rồi số 1 số 2 đó, 1 đó là mình phải học cái hò hiếu, học cái đạo hiểu mình theo kiểu của Phật nói đấy kìa, đúng không? Hai là mình học cái đạo phụng sự, đúng không? Rồi bây giờ tập thứ ba thì bộ cái này hơi khó, cái này cực kỳ là quá khó, cho nên bây giờ phải nhờ các bạn giải thích, chắc thầy chắc giải thích cũng xong rồi. Thì cái số ba, số bốn này đó là ngoài về cái hành của cái tâm, làm sao cái tâm của mình á mà nó có thể thực hành được, làm được cái chuyện này này. Hôm nay cái hiểu hiểu thảo với cái phụng sự thông tuệ là cái thân đã làm các bạn. À, mình muốn đi làm cảm động thì cảm động, mình ngồi đây mình mở ô tôi ba lo cảm động nữa nha, chứ không ai cảm động cả. Nhưng mình hay có cái đạo lý đó đó, đúng không? Cái chỗ chùa này tốt lắm, đây cũng dương đấy. Mình nhìn thua người ta thì cũng dương, nhưng mình thì cũng có đi cũng khổ người đó. Rồi mình cũng đi làm fundraising dễ sợ lắm, nhưng mà mình có bỏ tiền á, mình đi làm fundraising người ta thì có. Thế vậy cái số 3, số 4 này đó mà cũng là cái tấm mà tiến hành, bởi vì nó sẽ tăng trưởng tiềm lực. Thì bây giờ đó, làm sao mà sẽ tăng trưởng tiềm lực này, làm sao mà thực tiễn là cái lòng tin, lực là cái sức mạnh, làm sao mà tăng trưởng cái sức mạnh cái lòng tin này, làm sao? Cái đó khó đó, thầy cũng biết đó. Thì bây giờ đó, cho đòi hỏi các bạn coi làm sao theo như bạn đó, thì làm sao mà tăng trưởng cái lòng tin được bạn, theo như kinh nghiệm sống của bạn đó. Nhưng mà những sắc gợi nói, những kinh nghiệm của bạn thì làm sao bạn làm được gì mà bạn tăng trưởng cái lòng tin của bạn. Ok, cho thầy biết các bạn.
Thưa thầy, mình càng tụng kinh, càng niệm Phật, càng ngồi thiền thì tự nhiên cái lòng tin nó tăng lên. Còn theo con này thì con biết cái gì nữa?
Rồi, đó là kinh nghiệm của bạn. Anh đi nãy em vô kinh nghiệm, ai nên cho bạn còn kinh nghiệm gì khác? Kinh nghiệm
mình thấy người ta tu có sự cảm ứng tin không sao vậy, tập sự cảm ứng
mình thấy người ta là mình thấy rồi mình xin lòng tin đọc cái chuyện thần bí người ta, mình thấy thích quá, khoa học viên bị Phật giáo viên bị thích quá, tập lòng tin rồi bắt đầu. Ăn trượt làm sao tăng trượt nữa này? Rồi tất cả là bây giờ trong cái trường hợp mình đang sống bây giờ, bây giờ mình làm cái gì để mình tăng trượt cái lòng tin này? Mình đã tin đủ rồi nhưng mình muốn tin thêm sâu hơn chút nữa, làm sao này? Hả? Mình chuyên cần, đúng quá. Như nào con?
Thưa thầy, nếu như mà mình mở cái lòng mình ra cho người khác thì mình thấy có một cái sự tương ứng trở lại.
Thôi khi này bà à, quá chuyện nhân quả là đàn nghe thấy hay lắm ấy. Như chuyện nhân quả quá rồi thấy rồi sợ hết, tăng trưởng cái lòng tin rồi sợ. Hồi thầy nhỏ, hồi thầy khoảng đâu 10 mấy tuổi, nay 9 năm hồi đó đó, thì thầy đi cắt cỏ cho cái bà người Thái Lan. Mà cái bà này là như này, ông chồng bà là người Mỹ, mà hai vợ chồng người Mỹ đi làm việc ở Thái Lan kiểu đại sứ kiểu đó đó. Mà cái bà Thái này, bà mình thấy ông này giàu có này nọ, mà nhảy vô mà cướp chồng, chồng là lý gì? Thì bà vợ Mỹ này vì được con trai ba phải tắt ra, thì quá đấy ông này đang cái bà vợ Thái này về Mỹ sống thôi rồi bạn biết sao không bạn? Ông này ông cũng tiêu tiền tới bạc dữ lắm. Rồi cuối cùng cả chuyện nó xảy ra lý kỳ như vậy này, cái ba anh em sợ gì lẽ ông này là ba cựu trong người ta, người ta có bờ ở trong nên ba cựu lý kia cũng như thế này. Khi mà ba này và ông này mày về lại với Thái Lan đó thì lại có một cái ba Mỹ khác nhảy vô, mà hai người mà ba Thái Lan và ông này ở một thời gian lâu rồi đó nha, ở Mỹ một thời gian cũng 10 năm rồi, nhưng trở về Thái Lan ở lăn ở chưa có cái ba Mỹ một cái cố Mỹ này như trẻ nhảy vô, nhảy vô cái ba lại cướp ông chồng lại
nhân quả.
Nhưng quả giờ sao mà nhãn tiền thay thế nhãn tiền trong đời này, mà trong cái stress 20 năm thôi mà thấy ú chật ba bà này mà điên, bà điên lên luôn, mà người Thái Lan bà điên, bà điên rồi, bà nghĩa là bà theo như là thầy biết vô tim thông thạo cho biết mà mấy cái tường mà ba búa mấy chục ngàn một cái tường có lá bị bà sản bắt hết rồi, bà rồi bà phá sản và xong rồi thì bây giờ bà ở mình đó, nó khổ vô cùng. Thế nên mấy cái chuyện đó mình nghe rồi mình thấy tin nhân quả dễ sợ, không dám làm bậy, dám làm bậy. Rồi tiếp tục nói lên thầy nói ra bác để mà illustrate cho bác qua chuyện lời bác nghe về chuyện đó mình phải dễ sợ. Còn chỉ là mình làm chỉ là mình tăng trưởng cái lòng tin của mình à. Các bác thấy thực hành cái ngài Di Đà không? Là ngài Di Đà đó mà ngài dạy mình đó, mà sợ bị mình học cái hành này là bởi vì mình bắt chước cái hành mà làm cho người ta tăng trưởng cái lòng tin. Tại ngài Di Đà làm cho mình tăng trưởng cái lòng tin. Tại cái lòng tin này ai cũng có ngay, nhưng mà nếu mình không tăng trưởng thì nó sẽ chết. Được lòng tin không phải là nó cứ nằm đó hoa hoài đó, nó phải được tăng trưởng, nó phải được trưởng dưỡng. Mà khi mà thầy nói cái lòng tin này, thầy nói cái lòng tin hữu vi, cái lòng tin tương đối thôi. Thầy không nhận lại cái lòng tin mà vô vi tuyệt đối, cái lòng tin mà theo cái tinh hoa nghiêm loại thập tín. Cái thập tín thì tín đó là cái lòng tin vào tuyệt đối vô vi, thì thấy mạnh đó. Cái lòng tin hữu vi này, cái lòng tin hữu vi này có lên có xuống, có thuộc ra, thuộc vô, có nhỏ, có lớn. Tức là cái chuyện đó đó là mình phải làm cho nó tăng trưởng. Mà khi cái lòng tin mà tăng trưởng thì có sức mạnh, mà đó là nó nắm cái gốc rễ để cho mình tu. Tín tấn niệm định huệ nắm cái gốc rễ mình mà tu là ngũ căn ngũ lực đó, ngũ căn nắm cái gốc rễ mình đó. Con người tu mà không có nắm cái gốc rễ là phiền lắm nha. Tín tấn niệm định huệ là tín là cái lòng tin, tấn là sự tinh tấn, niệm là cái sự chuyên tâm vào một chỗ này, định này là cái sự mà khai mở của cái tâm này và không còn chướng ngại, huệ là cái sự soi sáng ngoài chân lý. Mà khi mà không có nắm cái gốc rễ này tu phiền lắm, tu không có gốc là phiền lắm. Mà còn nắm cái gốc này thì nó còn nắm được sức mạnh, mà cái sức mạnh đó gọi là lực, tiền lực. Thì cái chữ mình nói chứ chơi mà mình tu làm sao mình còn sức lòng tin. Thì Đức Di Đà đó, mình học, mình sợ gì muốn tu lòng tin là vì Đức Di Đà đã tu như vậy rồi, Ngài tu làm sao? À, thì học cái gương Ngài tu rồi. Ngài đảnh lễ Phật, Ngài đảnh lễ dễ sợ lắm nha. Đảnh lễ mà vừa đảnh lễ một cái lạy của Ngài là Ngài vừa lạy, Ngài vừa sẵn hội, Ngài làm đủ cái chuyện đó cả. Nhưng mà một cái lạy của Ngài, Ngài lạy một lạy dài một kiếp. Tại vì trong một kiếp đó Ngài là quảng tượng, nó làm đủ cái chuyện đó cả, mình lại không được. Mình bây giờ mình cố xuống mình mà lạy một quảng 5 phút rồi thì làm sao bạn? Bắt đầu ngày à, để cái đầu xuống đấy mà nắm phục là phải ngay. Bạn không tin thì bạn xin hoài. Ông Bồ Tát này, ông sẽ biểu diễn cho bạn nghe đi. Để đầu xuống thì mình nắm phục là thấy là bắt đầu ngay rồi đó. Nhưng mà ngay đập đầu xuống một kiếp mà không có buồn ngủ được là phải đi về ghệ sờ lắm. Thì biết chưa đó bạn này, có nhiều cái phương pháp để mình phát triển cái lòng tin, mà cái sức mạnh là nhiều lắm. Bạn đi nghe giảng kinh, bạn đi nghe những người mà còn trì hành nói chuyện à. Bạn làm như thế bạn? Bạn làm phụng sự, bạn làm cái chuyện mà nãy vừa nói là phụng sự hay là chuyện hiểu, làm chuyện cảm động, nó cũng sinh tiền lực. Mà cái chuyện sinh tiền lực này đó, nó có vô lượng vô biên về phương pháp cách. Bây giờ nói là nói hết, mà nó không có cái gì mà yếu chị cả. Nghĩa là muốn làm cái lòng tin, phát sinh lòng tin, là có rất nhiều cách để mà làm cái lòng tin. Có một người có sinh cái lòng tin là như vậy, là mỗi ngày tôi lên tôi đặng lễ ông hòa thượng sư phụ của tôi rồi là tôi sinh lòng tin. lòng tin là mà không có ông thì không có lòng tin, có ông thì có lòng tin, mà càng mạnh lệ thì là càng sinh trưởng lòng tin. Như thầy nói á, lòng tin này cũng bấp bênh, cũng tăng lên là sụt xuống, đây là hữu vi mà, nó không phải cái loại thập tin mà thập tín mình nói nha. Nhưng mà rõ ràng như vậy, mình phải tăng trưởng cái lòng tin này. À. Mà bác tin về trí đó, thì thường thường bác sẽ trở thành cái đó. Bác tin về trí thì bác sẽ trở thành cái đó nha. Nói như vậy nghĩa là sao bạn? Nói như vậy nghĩa là sao? Là nói như vậy là nói nó tắt. Mà nói như vậy, nếu bác tin có má đó, vì má gặp có thiệt à. Mà thường thường gặp má là chuyện tốt xấu bạn à. Đâu ai nói xấu đó. Các má là chuyện xấu, mà gặp má là chứng tỏ rằng là mình có cái nhân duyên, là mình có một loài chúng sanh để mình làm nhân duyên, mà nhân duyên đó là mình để mình chia sẻ Phật pháp, đúng không cám chứ?
Ứng
ma là bởi vì là sao? Là mình sợ con ma làm gì bạn? Sợ con ma là giết mình đúng không? Mà vì sao sợ con ma giết mình? Tại vì mình nghĩ là mình phải có gì để bảo vệ nè.
Nhưng mà con nghĩ cũng không làm chi được
mình. Không, không nên nói như vậy thì cũng hơi có cái chuyện thức tắc má mà phải chết đó nghe, đừng nói như vậy.
Con cũng nghĩ mình trì chú kỹ thì chắc là cũng không có sự có làm sao.
Trì chú càng kỹ thì má nó càng tới cho vui. Mà mình phải nói như vậy nè. Mình đừng bao giờ mình nói à tôi không có sợ ma, nên mình đừng nói rằng là ma nó không làm gì được tôi. Không nên nói như vậy, quá kiêu ngạo. Mà mình chỉ nên nói như vậy, con ma còn hiện ra gặp mình là bởi vì sao? Nó phải có duyên với mình. Mình không biết nó tới nó câu mình, hay là tới nó phạt mình, nó trừng mình, nó oán mình, nó ghét mình, nó trả thù với trả hận hay trả ơn, không biết. Nhưng con ma mà nó hiện ra mà mình thấy được đó, thì nó phải có duyên với mình. Mà nó có duyên với mình thì làm sao bạn? Thì mình á, mặc đồ thì quá cao ngạo đi. Mà nhờ thằng nó có duyên với mình á, thì mình làm cái duyên đó cho nó thiện, biến nó, cái duyên nó thành cái thiện duyên. Bằng cách nó làm nó tới thì mình nói tôi già quá rồi, tôi 75 tuổi rồi, bây giờ mà tới đó không có chi thì tôi cho cúng dường 15 tiếng niệm Phật. Niệm Phật giùm nó nọ, niệm Phật cho nó, niệm Phật vì nó có chi đâu. Nhiều khi nào tới là xin niệm Phật mà mình không cho, mình sợ khổ về nữa. Thì bởi vậy giờ hôn vía bay bay thì khỏe rồi. Sợ hôn vía không bay bay mà hôn vía nó đồn thổ đó nha. Nên là hết tiền.
Dạ thưa,
có
khi nào đây
gặp
nó? Dạ thưa, có rồi.
Con không dám nói nhưng mà gặp thì chắc có. Để ngược đến kệ. Chắc mời nói chuyện má hai chuyện mấy ba cô này rượu cả chạy hết rồi. Ép nhau ngồi sạc nhau cả rồi là nguy hiểm quá. Không. Cái kệ chuyện má là kinh nghiệm ấy, cái đó mà hơi phiền. Thì dùng như vậy. Chứ đó, thầy gặp ba cô này thì thầy cũng có lý do gì ngoài chuyện về cô với ba cô này cả. Thì ba cô này phải có má mà khác nhau như đó. Tức là má để người nó chỉ là cái biểu hiện khác nhau thôi, nhưng mà nó cũng là cái tấm tức với nhau cả. Có điều đó thì cô hãy đặt ra bây giờ nhiều ba cô tới đấy rồi, thầy của Lan có chuyện gì để mà giúp ba cô, hay là cảm động ba cô, hay là phụng sự, hay là cải thiện được không cho ba cô ba về thì ba cảm thấy khỏe. Đó là cái chuyện quan trọng. Con má nó tới đó, không phải là chuyện vấn đề mình sợ, mà mình phải đặt cái ngoại nó tới, nó phải có duyên với mình thì mình có thể làm cái gì được cho nó. Nhưng mà cũng có nhiều loài nó dữ lắm, có nhiều loài nó không tới, nó không nói lý luận, nó không chờ mình nói bọc cổ. Còn người mình vai ba người chạy người khiếp lắm. Thành ra trong trường hợp đó đó, đây là cái mà thầy nghĩa là mang ơn, nghĩa là đặc biệt, bởi vì là sư phụ cũng nói như vậy. Ông nói đấy, mày mà tụng chú đại bi đó là không phải là vì mày có tinh thông gì cả đâu, mà mày tu chú đại bi là như vậy, mày tu để cho cái lòng từ bi, để cho cái hào quang của mày có thể được generate, được phát sinh. Tuổi đó nó tới là không còn dịp mà lùi mày, mà nó tới là nó thấy cái hào quang, nó thấy cái lòng từ bi của mày mà nó được cảm hóa. Cho mày chưa cần nói chuyện là anh cả, mình cứ tùng đấy. Chứ không phải là tới để tùng chú để bảo vệ mình là cả. Ý nghĩa đó là ý nghĩa rất là ngã. Mà phải nghĩ rằng đó, khi mình tùng như vậy là mình phát triển cái lòng từ bi mà có thể làm cho cái má nó sẽ buông vũ khí. Mà đặc biệt cái phẩm thứ 18 là cái phẩm mà hay dễ sợ. Hồi thời năm 1900 hồi đó, mà thầy đọc tới phẩm 18 rồi đó thì khóc. Là bởi vì trong đó có một cái phần, có một câu thôi. Cái phẩm thứ 18 là có chừng đó, chừng đó khoảng 100 cái phương pháp, 170 cái phương pháp phẩm 4 đó. Và trong một cái phẩm 4, một cái câu đó nói như vậy, nói rằng là đối với cái thiên ma ngoại đạo đó, Bồ Tát dùng cái lòng từ bi để hàng phục. Ngài không dùng vũ khí, không dùng chủ lực, không dùng kim cang, không dùng cái phận nổ, không dùng cái lòng từ bi mà hàng phục. Thì Ngài Thánh Đương là Ngài Bồ Tát Hoa Nghiêm mà chủ giải ra hàng phục là gì? Hóa, hãy dùng chữ đó, hàng phục, tức hóa. Hóa là tới ra tuổi là nó cầm súng cầm đạn, tự nhiên là mặc đi. Thì chứ thầy kể tới ngàn lần, cái vui kể ngàn lần thôi nha. Nhưng mà tại kể cái rồi thì quên đi. Cái đặc biệt của Hòa Thượng Thiên Hóa đấy là nhỏ nhỏ tôi nghe. Là bây giờ thầy đi giảng thì thường thầy không có nhắc tên Hòa Thượng Thiên Hóa. Thầy nhắc tên Hòa Thượng Thiên Hóa là phiền một cái một. Mà chà, ông này ông đục sao bóng Hòa Thượng, ông nghe ông vừa hơi. Thành ra không còn nhắc.
Thầy nói lẫn lỡ.
Dạ con xin mời lần lượt cho các ngài nghe. Nhưng mà Hòa Thượng có một cái đặc biệt mà là lắm. Tại vì thường thường hồi nhỏ lúc mà thầy mở tu, thường thường thầy hay nằm mộng mà gặp má, gặp đánh nhau rồi nào ngoài lên bỏ cãi ông đó. Ông nói ok, mẹ tạ cái con nghe con đó hình dạng là sao, mặc bộ thế nào, như thế nào, mình nói cho ra nghe rồi đó. Ông gọi cái tên cho nghe liền, đó là tên đó như vậy đó. Rồi khi mình tả ra không đúng nữa, ông nói không, cái này mày vọng tưởng, nằm mộng là cái này vọng tưởng mà thiệt. Nhưng mà khi nằm mộng mà có, mà ông nghe là ông nói được, có con đó, có cái loại như vậy, tên như vậy đó. Thì bữa đó thầy có nằm mộng, ai mộng có thấy, thầy cũng đánh lồn nhớ, cũng đúng to lá cả. Nhưng mà bây giờ mà tả ra cái trường nào nó thì chắc là các bạn cao đơn. Thành nó không có tả được màu rồi đó. Rồi xong đặc biệt